Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 104. Câu gì? Người bệnh thường nằm mơ, thấy đủ điều, sinh ra sợ hãi. Hãy an ủi họ, bảo rằng đó chỉ là huyễn mộng, không cần lo sợ. Đúng không như vậy? Cho nên người mà thường đau bệnh nổi, dám tới hỏi với bác có thường nằm mơ không? Khi mà nằm mơ thấy này thấy nọ, cứ nhớ mãi cái giấc mơ đó, sợ sệt. Chính cái sợ sệt này nó là cái duyên cho những cái giấc mơ khác. Thực ra cái đây là một chuyện hết sức là bình thường. Hết sức là bình thường, ai cũng vậy hết trơn. Khi mà nằm mơ là mình thấy những cái gì mà nó ở trong cái ký ức dĩ vãng của mình. Có nhiều người nằm mơ dữ lắm đấy. À, bác hồi chỉ có nghĩ không? Dạ không có nghĩ gì hết trơn. Nhưng mà thật ra họ nghĩ dữ lắm. Cái lúc mà mình ở quê mình gặp cái ông này ông nọ rồi, nên nói nằm nghĩ. Đến đúng là cái trong kinh Hoa Nghiêm người ta nói, Phật nói là ban ngày nghĩ cái gì, tối mơ cái đó là như vậy. Mơ dữ lắm. Mà có những người mơ đó tôi không có nghĩ gì hết trơn, mà thực ra họ nghĩ dữ lắm. Đó là nghĩ trong cái vô thức, gọi là vô thức đấy. Người bệnh người ta nằm mỏi mệt mà. Hệ thần kinh nó bắt đầu yếu đi mà. Khi nó yếu đi cái là nằm mơ dữ lắm. Đó là cái chuyện hết bình thường. Vì biết được cái tâm lý này cho nên hỏi bác có mơ gì không? Hay bác mơ gì đó? Mình giải liền tức. À, đó là những cái gì mà mình nghĩ, mình tưởng nó sinh ra như vậy thôi chứ không có gì cả. Thực tế, không có gì cả. Để cho họ không còn dính mắc vào những giấc mơ đó thì họ mới an tâm điện vật. Còn không thì đủ thứ hết trơn. Hay gì đó, có những người mà, nhất là những người mà trong hoàn cảnh khó khăn phá thai á, rồi khi gặp kinh Phật nói phá thai như vậy là tội chướng nặng nề lắm. Tâm đó nó cứ ám ảnh họ. Mà thực sự phá thai ở độ đó là một cái điều sai lầm. Nhưng mà thực tế nó cũng không phải là vì cái chuyện đó mà làm mình bắt buộc phải mất phần phát sanh. Chưa chắc như vậy. Nếu mà mình cứ mình nghĩ, mình suy, mình tưởng mãi về cái đó, làm cho cái đó nó càng ngày nó càng tệ hại lên. Cái nghiệp đó nó càng ngày càng nặng hơn. Nó đè lên cái tâm mình, thì lúc mà mình ra đi, những cái đó nó cứ ám ảnh mãi đến nỗi mình niệm Phật không vô, mình về Tây Phương không được. Còn nếu mà biết khai giải ra thì Phật đã nói những người mà ngũ nghịch thập ác mà biết sám hối, biết thành tâm sám hối, kiết thành sám hối, niệm Phật cầu nguyện vãng sanh vẫn vãng sanh. Như vậy thì người ta an tâm, người ta niệm Phật, niệm Phật cầu vãng sanh. Về Tây Phương Cực Lạc họ thành Bồ Tát rồi, họ đi cứu những cái người mà họ giết đã cũng dễ dàng. Nội cái phước mà họ đi về Tây Phương, họ cứu những cái vị mà họ đã làm hại đó, vượt qua những ba đường ác. Lấy là cái chuyện lễ thường. Những người mà suy nghĩ lo tưởng đến những cái chuyện tai hại, những chuyện tội lỗi trong quá khứ, làm cho cái tâm tư của họ nó nặng nề vô cùng. Như vậy mình đừng có nói bác ơi bác buông xả vạn duyên, bác buông xả vạn duyên, những câu này trở nên là vô duyên chứ không phải vạn duyên. Mà nói là bác ơi cái nghiệp trong quá khứ là cứ để trong quá khứ nó lo, bây giờ mới bắt đầu từ đây niệm Phật để trở về Tây Phương, đừng nghĩ đừng lo thế nữa. Thì cái tâm họ nó ránh sang ra, động viên thân thần của họ như vậy. Những cái nghiệp đó nó có quả báo không? Có quả báo. Nhưng mà nó phải chờ cái duyên nó mới báo mình được. Chưa có duyên nó chưa báo được. Thì trong thời gian mà chưa báo mình được, mình phải tạo cái duyên khác, là cái duyên Tây Phương Cực Lạc, duyên niệm Phật, để mà kết nối những cái nhân niệm Phật để gặp cái quả báo là trở về Tây Phương là mới tốt. Vững tâm mà đi hộ niệm, vững tâm mà đi khai thị như người ta. Người bình thường nằm mơ thấy đủ điều sinh ra sợ hãi. Cái sợ hãi nó là cái duyên để cho họ tìm tới những giấc mơ khác. Thì bây giờ mình cắt cái sự sợ hãi đi, mình coi đó là chuyện bình thường đi, thì cắt cái duyên này thì những cái giấc mơ đó nó từ 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 nó biến đi, nó mất đi. Giải quyết dễ lắm. Cho nên mong cho vị phải hiểu là hộ niệm là khuyến tấn làm sao cho người bệnh phải buông ra những cái đó để mà tớ an tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cho kỹ điều này để mà chúng ta hộ niệm khai thị ngon lành. Hãy an ủi họ, báo rằng đó chỉ là huyễn mộng. Phải tự mình cho đó là huyễn mộng. Hễ mình cho đó là huyễn mộng thì cái những cái đó thực sự chỉ là vô thực. Mà mình cho đó là thực thì tự nhiên cái huyễn mộng đó nó sẽ nở ra thành cái thực. cũng giống như cái vị đó. Tự nghĩ mình là có cái năng lực vĩ đại, cứ năng lực vĩ đại mà thực chất là không có cái năng lực nào ra, mà cứ nghĩ mình là có cái năng lực vĩ đại. Thành ra từ cái giá mà nó là thực, rõ ràng người ta sống trong cái hư huyễn đó mà không hay. Đến một lúc mà tâm thần tê liệt rồi thì chỉ còn có, nghĩa là bệnh viện tâm thần mở cửa đón chờ, chứ không biết làm sao hơn được. Là tự mình mà hại cuộc đời của mình, rõ ràng trước mắt. Mới cách đây mấy hôm, hiện tượng này nhiều lắm. Tại sao vậy? Tại vì cách đây mười mấy năm cũng cho mình là một cái nhân vật tuyệt vời, những nhân vật vĩ đại, những nhân vật là nổi tiếng lừng danh, mà thực ra đâu có gì là tài ba đâu. Mà cứ nghĩ như vậy, nghĩ riết đến nỗi bây giờ mà không biết đâu là thật đâu là hư. Vô tình oán thần trái chủ nó kìm lại liền, tự mình hãm hại đời mình là như vậy. Thì mộng và thực là do cái tâm của mình xác định lấy. Cứ cho nó là huyễn thì nhất định nó sẽ huyễn. Mình bây giờ niệm Phật là thực, cứ niệm Phật đi, đi về Tây Phương là thực. Cứ lấy cái thực này mà phá cái huyễn đi thì chúng ta giải tất cả những ách nạn. Người bệnh thường nhớ con cháu, nhắc nhở phải mau mau buông ra, đúng hay không? Đó gọi là buông xả vạn duyên. Người ta đang nhớ con nhớ cháu, mình làm sao giải quyết cái vấn đề này cho nó rõ ràng. Đem đứa cháu tới, nếu mà đứa cháu đó mình dạy cho nó nói: bà nội ơi, bà nội thương cháu, thì bà nội phải niệm Phật, cháu ở đây niệm Phật cho bà nội để mà tiễn đưa bà nội đi về Tây Phương. Bà nội đi về Tây Phương trước, cháu sẽ theo bà nội đi về Tây Phương sau. Chúng ta hội tụ tại cảnh Tây Phương Cực Lạc thì bà nội không trở ngại. Chứ còn thí dụ như bà nội mà cứ tiếp nhớ con, nhớ cháu, nhớ con, nhớ không nữa đi, thì vì một đứa cháu mà nhất định bị đọa lạc. Xin thưa với quý vị, chỉ có người hộ niệm mới thấy sự sâu sắc trong vấn đề này, còn không bình thường thì tưởng là nhớ con nhớ cái gì là ngon. Trước khi tới thì con ôm lên khóc xuống, tưởng như vậy là bà nội được an ủi, không ngờ chính kể những hành động này kéo bà nội từ cái chỗ mà đi sướng sướng chút thành chỗ khổ, khổ được kéo tiếp cho đến nỗi khổ tăng tàn tệ này mới xong. Cho nên mong chư vị phải hiểu cho thấu cái vấn đề để mà đi hộ niệm. Vì nhiều người không hiểu hộ niệm, tưởng hộ niệm là đơn giản, cứ đợi sắp chết rồi mới nghiên cứu hộ niệm. Làm sao nghiên cứu kịp đây? Không cách nào có thể nghiên cứu kịp. Chư vị cứ tưởng tượng đến đây, giờ ông nói là trên 200 cái cuộc tọa đàm này, 200 cuộc tọa đàm này mà chư vị bỏ một ngày làm sao mà nghiên cứu được? Rồi đến lúc mà đùng xuống một cái nào nghiên cứu hộ niệm, làm sao nghiên cứu đây? Không cách nào nghiên cứu được nữa. Mà những cái gì pháp cao đạo diệu đến lúc đó không còn cách nào có thể ứng dụng được nữa. Cho nên xin chư vị phải nhớ là làm sao là trong lúc lâm chung chúng ta phải ứng dụng cho được những cái gì ta suy, ứng dụng cho được những cái gì ta nghĩ, ứng dụng cho được những cái gì ta học. Trong khi cần thiết nhất là hồ niệm, không ai nghĩ rằng là cần phải nghiên cứu để mà ứng dụng cho được đi vãng tranh. Mà cứ tìm những cái đạo cao pháp diệu gì, đến lúc đó rồi hoàn toàn tan biến theo mây khói. Còn một vài ngày nữa chết, làm sao nghiên cứu đây? Tâm ý đã mê mờ rồi, đầu óc đã hoang mang rồi, đã hồ đồ rồi, làm sao đây? Chính vì sự ý như vậy mà quá nhiều người bị đọa lạc mà không hay. Cái lúc bình thường thì nói đủ điều ví dụ, tưởng mình là siêu nhân, thực sự sau cùng rồi cái siêu đó hoàn toàn biến mất, mà còn cái gì? Cái hạ phàm, cái phàm phu ứng hiện ra trùng trùng điệp điệp, không cách nào giải được. Chính vì vậy những người mà bỏ cái phương pháp hộ niệm thấy nó tầm thường quá, chính vì những ý nghĩ này mà đưa họ đến lúc cuối cùng rồi thì đành nằm đơ đó mà chịu nạn. Cầu các vị tới tụng từng biến kinh Địa Tạng để giải nạn, làm sao mà giải nói, làm sao mà giải nói. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho kỹ, đi cho nó vững, đừng đi lang thang tội nghiệp cho mình. Luống qua một đời tu hành mà rồi không giải quyết cái gì cả, đau khổ vô cùng. Cho nên người bệnh thương con nhớ cháu, người đời tưởng rằng cái này là đơn giản, nhưng mà thực sự rất nhiều người gặp nạn chỉ vì một chút xíu này thôi. Trong kinh Phật nói bất cá ái bất ly ta bà là như vậy. còn thương nhớ con cháu, còn thương nhà nhớ cửa, nhất định không cách nào có thể vượt thoát được. Không sanh vào cái loài súc sanh thì cũng lang thang làm cái gì trong căn nhà đó, để cho con cháu phải lo sợ mà kinh hoàng mà bỏ nhà mà chạy luôn. Mà biết mình ôm cái nhà đó để mà làm được cái gì? Không làm được cái gì cả. Tai nạn chỉ vì thương cái nhà đó, chỉ vì nhớ cái nhà đó mà thường sinh vào những cái loài bò, heo, gà, vịt gì trong nuôi trong nhà đó để mà lãng vắng trong căn nhà đó. Rồi chính con cái là bắt ngay mình đó làm thịt thì mà cúng cái hình của mình trên bàn thờ mà không hay. Cho nên xin thưa với chư vị, không biết sao dám thấy cái pháp hộ niệm mà như nó bao trùm pháp giới, mà sao tại sao có nhiều người cứ lơ là đến một đời tu hành rồi sau cùng không muốn được cái gì cả. Nhưng mà vạn người tu không có một người đắc, vạn người tu, vạn người ra đi không có một người để lại một thân tướng tốt đẹp nào, chỉ vì quá sơ suất, quan uổng, quá uổng. Câu N là nói chung tìm hiểu người bệnh đang vướng mắc điều gì, khéo léo khuyên họ buông điều đó xuống, đúng hay sai? Đây là lời nói tóm lại, tổng kết lại. Buông xá vạn duyên là tìm hiểu người bệnh đang vướng mắc cái gì mà tìm mọi cách khéo léo mà gỡ người ta ra. Người ta thường nằm mơ nằm mộng cứ nghĩ rồi bây giờ từ cái nghĩ đó nó sinh ra, hôm trước ta đánh đập một người nào có lẽ cái tội đó là cái tội mà sẽ xuống địa ngục, tâm ác cứ nghĩ như vậy mà tự nhiên cái cánh địa ngục nó hiện mãi ra. Thực ra không có gì cả, mà trong tâm mình cứ hiện ra cánh địa ngục, vô tình nằm mơ thấy địa ngục. Mình giết một con cá cứ nghĩ là giết một con cá như vậy là cái tội này là cái tội địa ngục. Cho nên thành ra giết một con cá rồi ân hận cứ nghĩ mãi. Làm cho con cá ban đầu có một chút xíu này mà thành ra con cá to như cái nhà, nên nó bao trùm ám ảnh mình. Cho nên tất cả những cảnh giới từ trong tâm mình ứng hiện ra như vậy. Một người người ta đi bắt cá, người ta ở dưới biển người ta bắt hàng tí con cá mà ta không nghĩ rằng là đây là cái tội, cho nên người ta càng bắt nhiều người ta càng vui càng sướng. Đấy là cái điều mà họ hơn những người tu hành, mới giết một con thôi, lỡ giết một con mà ân hận suốt cả đời. Sau cùng rồi giả sử nhược trí vì một con cá đó mà mình gỡ ra không được thì chỉ có một con cá ám ảnh trong tâm của mình mà mình bị nạn. Còn người ta giết hàng vạn con cá kia mà cái phước báo họ vẫn còn, họ không nghĩ họ sợ. Nhiều khi đến lúc cuối cùng rồi, mình nhắc nhở đây là cái điều tội lỗi, bị anh thành tâm sám hối đi. Họ thành tâm sám hối, tự nhiên trong tâm họ vẫn vững mạnh, họ vẫn có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Rồi họ lấy cái phước báo cùng một vị Bồ Tát đó mà đi cứu những hàng vạn sanh linh mà họ giết hại kia. Nếu như vậy mà cái tâm ý luôn luôn phải lành mạnh, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là phải tâm ý lành mạnh thì mới đi vãng sanh được. Còn mà tâm ý mê mờ cứ đắm chấp vào những cái tội lỗi xa xưa, thực ra thì xin thưa với chư vị, nhiều đời những cái mình tạo nhiều tội lỗi lắm rồi chứ không phải không đâu. Mà vì chưa có duyên đó thì đời này chúng ta phải tạo cái duyên, nhớ là cái duyên lành. Việc ác thì không nên làm, việc lành thì nên làm. Nhưng mà rồi phải làm sao duyên cho được cái cảnh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta mới vãng thành Tây Phương Cực Lạc. Chứ duyên cái việc lành thì ở trong tam thiền đạo. Trong tam thiền đạo một vài chục năm rồi coi chừng những duyên ác nó vẫn còn nằm nguyên đó. Có cơ hội nó vùng lên để nó bắt mình đi vào trong tam ác đạo, không tốt. Đi về Tây Phương mới thực sự là giải quyết vấn đề. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.